Thưa đại chúng, là tôn tượng Đức Thế Tôn hiên ngang ngồi giữa đất trời lồng lộng này, chắc giữa đêm nay thì được di chuyển ra Honolulu. Tôi không biết là các vị có gan ngồi đây hay không, hay là các vị thích ra ngoài kia chiêm ngưỡng. Tại vì giờ này mà các vị ngồi đây thì nghe hơi ngán buồn các vị á. Nếu các vị cảm thấy cái nhu cầu chúng ta cần ra ngoài kia chiêm ngưỡng tượng Phật thì tôi cũng rất là hoan hỷ. Cúng dường cái thời pháp này bằng cách là để cho các vị được thông thả chiêm ngưỡng Đức Phật. Các vị có thấy nhu cầu chúng ta ngồi kia lặng thinh nhìn ngắm Đức Phật và cần thiết không? Nếu thấy nhu cầu cần thì tôi cũng rất là hoan hỷ. Thưa các vị, là tôi rất là biết ơn các vị. Các vị đã tham dự những ngày giảng pháp tại đây rất là đông. Điều thứ hai, thưa các vị, là chưa bao giờ tôi thấy cái tinh thần tu học của các Phật tử lên cao như 10 ngày hôm nay. Và do vậy cho nên chúng ta cũng vẫn sinh hoạt như thường lệ, đó là tôi sẽ nói chuyện với các vị. Bây giờ là hơn 7 giờ rưỡi rồi. Chúng ta sẽ ngồi đây với nhau chừng đúng 1 tiếng rưỡi thôi. Sau đó thì bây giờ còn lại, nếu tôn tượng vẫn còn ngồi yên nơi đó và chưa có di chuyển đi, thì có thể chúng ta ra ngoài đó, chúng ta hoặc là tụng một thời kinh. Các bạn hay. Tôi sẽ thỉnh 3 tiếng chuông, các vị ngồi nhiếp tâm thiền tọa trong mấy phút, rồi sau đó chúng ta học thôi thập mục tu đồ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là buổi học chót trong khóa tu 10 ngày cung tỉnh Phật Ngọc cho hòa bình ở tại nơi đây. Tất nhiên trong 10 ngày nay thì đã có một số các vị đã từng đến đây tham dự những buổi học của quý thầy, và cũng có một số các vị mới làm quen trong hôm nay thôi. Tất nhiên tôi sẽ kiếm những cái câu chuyện rất là dễ nhớ trong kinh văn để hiến tặng cho các vị. Hồng khi trên con đường về, các vị có làm rơi rụng thì cũng còn nhớ được một câu chuyện của Kim Ba. Thưa đại chúng, là trong Đức Phật và Phật Pháp có câu chuyện là mỗi một đêm Đức Thế Tôn thường dùng thời giờ buổi sáng nhập từ bi quán để rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Cái câu rải tâm từ nhuần thấm đại địa nó rất là hay, thưa các vị. Cái năng lượng lành là cái gì, nó rất là cụ thể chứ không phải là cái mơ hồ hay là khó hiểu gì cả. Tâm của các vị mà tràn đầy năng lượng yêu thương thì không gian tự nhiên nó ấm áp, nó mát dịu. Gia đình của chúng ta tự nhiên hưởng cái năng lượng lành và hạnh phúc đến với chúng ta. Tâm của các vị mà nó phát ra cái sóng buồn, giận, ghét, thương, phiền muộn hay là nóng nản thì các vị cảm thấy nhà của các vị nó rất là ngột ngạt. Con em chúng ta nó cũng rất là bức ngạt. Trời mùa đông mà giống như mùa hè, và điều này có thiệt. Ai đó mà gây gỗ với nhau, ném những cái lời phiền muộn độc địa vào nhau, rồi bất thần một người khác nào đến, họ cố tình thu xếp mọi việc để cho người khách kia không có cười mình, thế nhưng người khách nọ vừa bước vô nhà thì cảm thấy năng lượng của gia đình kia nó có gai nhọn, họ muốn bước ra, họ về liền thôi. Con em chúng ta cũng thế. Tâm thức của nó nhạy cảm vô cùng. Các vị thương nó, các vị dù có la mắng nó vẫn cảm nhận được cái năng lượng thương yêu của các vị tuôn tràn lên đời sống của nó. Rồi các vị phiền muộn, các vị cay đắng với nó, các vị giả vờ nói ngọt ngào cách mấy, nó cũng cảm nhận được. Thế cho nên cái câu đầu mình xin nhắc lại đây, đó là Đức Thế Tôn mỗi một đêm dù thành tựu quả chánh giác nhưng mà Ngài vẫn dành cái thời giờ buổi sáng để rải năng lượng từ bi thấm nhuần đại địa này. Và người ta ngạc nhiên là tại sao những lời dạy của Đức Thế Tôn nó vô cùng giản dị, chỉ hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra thôi. Ấy vậy mà đương thời tất cả những người theo tu bên cạnh Đức Thế Tôn nghe một thời pháp hoặc tu vài bao hôm, chứng quả A-la-hán rất là dễ. Thưa các vị, lời dạy thì giản dị nhưng mà năng lượng lành của Ngài thấm đẫm trong không gian, cho nên cả một tăng đoàn 1250 vị la-hán chứng thắng quả rất là dễ. Đó là ý nghĩa thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là năng lượng lành là cái gì, nó rất là thực hữu trong cuộc sống, chứ không phải là kinh văn nói điều đó để tôn vinh gì cuộc đời Đức Phật cả. Một ví dụ gần nhất là thế này: những ngày Phật Ngọc có mặt nơi đây, chúng ta vân tập về đây để chiêm ngưỡng Đức Phật, để đảnh lễ Ngài hoặc là để nghe pháp. Các vị thấy một điều rất rõ ràng là tự nhiên tâm của chúng ta nó dịu lại, nó nhẹ lại. Cái điều hiển nhiên đó là các vị đem cái điều này ứng dụng trong cuộc sống gia đình của các vị. Thì thưa đại chúng, là rõ ràng ta làm cho năng lượng yêu thương, từ bi, hòa bình có mặt trong trái tim ta trước, và nó lan dần đến người xung quanh, nó rất là tự nhiên thôi. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy kinh văn từng lời rất là hiển nhiên, rõ ràng mà chúng ta thực tập được thì chúng ta nếm được cái hương vị lành thiện của giáo pháp Đức Thế Tôn tặng cho ta. Một câu kinh thứ hai cũng rất dễ thương mà tôi chợt nhớ ở trong Tương Ưng Bộ Kinh thế này: khi đêm gần tàn, Thế Tôn ngồi an nhiên thiền tọa, có những vị thiên đến thăm vấn Đức Thế Tôn. Họ hỏi một câu giản dị như thế này: bạch Đức Thế Tôn, làm sao vượt thoát được bọc lưu? Bọc lưu, cái từ âm Hán Việt nhưng nó có nghĩa cái thác nước cuồn cuộn đổ từ trên đỉnh cao xuống, nó trôi phăng đi tất cả mọi thứ, không có gì cưỡng lại được cả. Họ hỏi một câu giản dị là: làm sao con vượt thoát khỏi cái sự cuồn cuộn trôi chảy nhận chìm đời sống con? Thế Tôn trả lời một câu rất là hay, và nếu các vị chiêm nghiệm thì các vị thấy chúng ta thực tập điều này không phải khó. Thế Tôn nói: này thiên giả, Như Lai không bước tới và không dừng lại ngay nơi đó, Như Lai vượt khỏi bọc lưu. Các vị có thấy câu này nó dễ hiểu không? Tức là ta không bước tới, ta cũng không đứng lại, ngay phút giây đó ta vượt thoát bọc lưu. Bây giờ mình chia sẻ từ cái mức độ dễ hiểu rồi đi vào cái chiều sâu, nó dính với cái sinh hoạt thiền tập của chúng ta. Thế nào là bước tới? Các vị nhìn cái đời sống của mình tới hôm nay, mình bước tới hay là mình dừng lại hay là mình tụt lui? lúc nào cũng bước tới cả, thưa các vị. Bước tới có nghĩa là gì? Mình ném đời sống mình để cho cuộc sống đó quay tròn vậy. Nó đi đến đâu mình đi đến đó và mình bước tới. Bước tới cạn đó là ngay nơi sinh thân của các vị. Nhịp sống nó luôn vận hành, nó luôn đi tới, chưa bao giờ dừng. Ngay nơi tâm thức của các vị, từng ý niệm vui buồn nó luôn xoay một vòng, chưa bao giờ dừng. Rồi xã hội nó luôn thúc đẩy tới và chúng ta chưa bao giờ dừng. Nếu bước tới thì sao? Trôi dạt trong cái guồng máy của xã hội nó vận hành, đó rồi bước tới. Và kỳ thực chúng ta sống thì không thể không bước tới được. Thế nhưng mà dừng lại thì sao? Thưa các vị, dừng lại thì bị nhận chìm, có nghĩa là nếu các vị không có vận hành theo cái nhịp sống xã hội thì các vị bị loại trừ. Các vị chìm hút mấy sao? Đó là cái hiện tượng vật lý bên ngoài và hiện tượng xã hội. Thế nhưng mà có một câu chuyện nó dính liền với điều này trong thế giới người tu. Tôi kể ra thì nó làm cho các vị dễ nhớ về cái chuyện bước tới để ứng dụng nó trong đời sống của chúng ta. Có một vị thầy già kia, ông sắp mất. Và cái điều tội nghiệp là ông lớn tuổi lắm, lụm cụm rồi mới có được một chút đệ tử thôi. Và tới chừng ông sắp ra đi, đệ tử nó khóc mùi: bạch thầy, con tới tu chưa được bao lâu, con chưa học được gì nhiều. Trước khi thầy mất, xin thầy dạy cho con một câu để làm chỉ nam cho đời sống tu hành của con. Ông dạy câu thôi, ông nói này: con nhớ là đừng có bao giờ nuôi mèo, nghe chưa? Các vị nghe rất là lạ. Tại sao ông không di chúc lại những cái câu hay ho mà ông nói là đừng nuôi mèo là làm sao? Và đệ tử, thưa các vị, là nó còn rất là non nớt, nó không biết ý của thầy nó muốn dạy cái chi. Thế rồi nó hỏi những vị trưởng lão đã từng hầu thầy nó. Nó hỏi: thưa bác, xin bác thì dạy cho tôi biết là thầy tôi trước lúc mất không có di chúc lại cái điều gì trong kinh điển cả, và cũng không có làm một bài kệ thì tịch gì cả, mà ổng dặn một câu ngắn, đó là đừng có nuôi mèo là sao? Thưa các vị, là cái vị trưởng làng kia nói rằng có một quá khứ rất là dài đã xảy ra trong đời sống của ông đó, cho nên cái câu đó rất là quan trọng đối với ông. Nó xin bác các nghĩ giùm. Ông nói: trước kia vào tuổi 20 ngoài tuổi, ông là một vị đạo sĩ tới nơi đây để cấp thất tu. Và ở một mình ông ăn vắng, thức ăn thì mỗi lần đi xin rất là xa xôi, cho nên đem về lại đi xin nữa. Và mùa đông cực khổ cho nên người ta cho rất là nhiều. Thế rồi đem về nhiều thức ăn, chuột nó vô, nó cắn, nó phá, rồi ăn cũng không được. Và cứ mỗi bữa lại phải ôm lái đi xin. Người thôn xóm vào thương mà nói: tôi cho thầy một con mèo con, các thầy đem về thì nuôi, nó bắt chuột. Ông nghe cũng hợp lý, thôi thì xin con mèo con các thầy nuôi. Thưa các vị, con mèo con đem về thì cái khó khăn thứ hai xảy ra đó là nó còn nhỏ quá, cho nên nó cần phải có mẹ nó để nó bú sữa nó mới sống. Và đi xin sữa. Thế rồi người ta bài, cái thanh nói: thưa thầy, mỗi ngày thì đi xin sữa rất là cực, con cho thầy một con bò con. Và thưa các vị, làm một đạo sĩ mà có một con mèo tức là nó đã khó khăn rồi, giờ thêm con bò nữa thế thì khó hơn lắm. Và người ta bài, người ta nói: có một người đàn bà quá chồng kia, bà có khả năng giúp thầy điều thứ nhất là cắt cỏ cho bò ăn nè, thứ hai là nấu ăn nè, thứ ba là thâu giùm những chiếc áo của ngài. Ông nói: ồ, có một cũng hợp lý á. Thế là đem cái người đàn bà kia về ít lâu để bà làm mọi việc, tưởng rằng mình có được nhiều giờ để có thể công phu, để có thể luyện đan của đạo giáo đó. Thế rồi bà ở lâu, lâu dần cái tình cảm nó bắt đầu nó nảy nở. Và cuối cùng ông lại sống với bà, trở thành một cặp vợ chồng. Và thưa các vị, cái chuyện đời nó lanh quanh vô cùng, rất là khó khăn. Đó là khi ông có đời sống gia đình thì ông thấy nó vô cùng ràng buộc. Thế rồi ông lại lén lén ông trốn đi một lần thứ hai, đi tu lại. Và do vì đi tu lại vào tuổi 50 đã có con cái rất là đông, cho nên lần tu này thì tương đối nó yên bình, do đã có kinh nghiệm trong quá khứ. Và người ta không hiểu được. Thế nhưng mà chỉ có một người duy nhất cùng quê hương với ông, theo ông từ đó tới giờ, biết rõ sự việc. Cho nên thưa các vị, tới chừng cái lời di chúc của ông nó là: xin đừng nuôi mèo thôi chứ chẳng có gì. Thưa đại chúng, là cái câu chuyện này nó rất là ý nhị. Là tôi có nhiều người Phật tử cũng rất là vui. Một hôm gọi điện thoại thăm bạn, hỏi anh đang làm gì. Nói ồ, tôi đang cho mèo ăn. Và người bạn kia hỏi chứ mèo lớn hay mèo nhỏ vậy. Anh nói mèo nhỏ, mèo lớn như đang tụng kinh kia. Thưa các vị, là đây là câu chuyện vui, nhưng mà nó cho chúng ta một cái bài học như thế này. Cuộc đời nó bắt đầu được xây dựng từ cái bước rất là cạn, đó là các vị bước một bước rất là nhỏ, rồi thì bước một bước thứ hai. Cái bước đầu tưởng chừng như không có gì quan trọng, đó là mang một con mèo con về nuôi. Thế nhưng mà đâu biết rằng bước thứ hai, đó là con mèo nó cần sữa. Bước thứ ba đó là nuôi con bò. Bước thứ tư đó là một con người. Bước thứ năm đó là có thêm 5-7 đứa lóc cóc ở trong nhà để nuôi luôn. Và khi ta bước tới, nghĩa là trâu già. Thưa các vị, thế nào là trâu già? Chuyện đời sống gia đình tất nhiên rồi, chuyện đó ta không nói. Nhưng mà cái chuyện bước tới trâu già đó là thế này. Khi các vị khởi trong tâm thức của các vị một cái ý niệm, thì một ý niệm nó lôi ngàn vạn ý niệm đi theo tràn dài, chưa bao giờ dừng. Gọi là bước tới thì trâu già. Ngay đời sống hiện thời, cái chuyện đó ta để ngang qua không tính. Nhưng mà ngay trong từng tâm niệm sinh diệt của các vị để tu tập đó, các vị khởi một ý niệm thì ý niệm thứ hai nó sinh khởi. Rồi ý niệm thứ hai nó chưa kịp sinh thì buồn, giận, ghét, thương trong tâm thức các vị nó cuồn cuộn sinh ra. Cho nên bước tới là trong già là như thế. Đó là cái điều rất là cụ thể để các vị có thể thực tập được ngay trong từng tâm niệm của các vị. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là tâm thức ta nó phóng tới thì trâu già. Có một khởi niệm vừa sinh ra, một ý nghĩ vừa thoáng qua, các vị không nhận diện được nó, các vị không an trú ngay cái nhìn để nhận biết một cách tỉnh sáng từng ý niệm của ta sinh khởi, thì các vị bị nó dắt dẫn trâu già ngút ngàn xa, không dừng lại được. Thế nào là dừng lại thì bị nhấn chìm? Thưa đại chúng, là dừng lại có nghĩa là các vị dính mắt vào. Ví dụ như dính mắt vào cảnh sắc mình nhìn, mà tâm thức mình nhận biết rộng sáng mà không có dính mắt vào đó, thế thì các vị không bị nó nhận chìm. Còn các vị dính mắt vô thì liền tức khắc là nó dẫn dắt ý thức của các vị suy nghĩ vẩn vơ, phân tích, lý giải, và mọi thứ nó bắt đầu phát sinh. Thì từ các vị chìm hoặc là các vị bị trâu già, hai điều này không thể vượt thoát được. Rồi bằng phương pháp nào mà ta không dừng lại, ta không bước tới thì ngay nơi đó vượt thoát và chứng nghiệm thánh quả bằng cách nào? Thưa đại chúng, và nếu các vị đọc trong kinh Kim Cang thôi, bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nghi sanh trì tâm. Và ngay câu nói đó, Lục Tổ Huệ Năng ngày xưa đã thành đạt được giác ngộ, thấy được bản tánh không sinh không diệt. Và mình giải thích thêm để cho các vị thấy là không bước tới, không dừng lại thì ngay nơi đó mình siêu thoát được tử sinh. Thế nào là không dừng lại? Thưa đại chúng, là dừng lại có nghĩa là các vị nhìn bất cứ một người nào, các vị khởi tâm suy nghĩ, phân tích, lý giải. Thưa đại chúng, là mình lặp lại. Dừng lại có nghĩa là khi các vị nhìn một đối tượng đến mắt các vị, nghe một câu thơ hay là một tiếng hát đến tai các vị lập tức sinh khởi, thứ nhất là ý niệm, thứ hai là lý giải, thứ ba là phân tích, tức khắc là mình bị nhận chìm thôi. Ví dụ thế này, có một hôm tôi cũng nghe một câu hát. Tôi có một cái bệnh là chưa bao giờ thuộc được một bài hát cả. Cứ nghe nó đi ngang qua rồi lượm được câu để dành làm ăn thôi, chứ cũng chưa bao giờ thuộc được bài chứ các vị. Tôi không biết cái bài đó là tên gì. Thế nhưng mà nó có một câu hát thế này: tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên đơn. Và thưa đại chúng, cái điều kỳ lạ là khi các vị nghe cái câu hát đó, tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên đơn, cái nó hiện lên trong tâm thức của các vị, tức khắc cái sợi tóc liền, hình ảnh nó hiện liền sau âm thanh, sau tiếng nói. Rồi ví dụ như cái bài hát Trịnh Công Sơn là vai em gầy guộc nhỏ như cánh vạc về nơi cuối trời chẳng hạn, Thì tự nhiên trong tâm thức của chúng ta hình ảnh cái con người cái vai nó xuôi như cánh cò nó hiện lên liền thôi, chứ không có trốn đường nào mà không có hình ảnh hiện lên, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng là dừng lại có nghĩa là gì? Tức là các vị dính với âm thanh, dính với màu sắc thì liền tức khắc trong tâm tưởng của các vị hiện lên cái hình ảnh là một, rồi mơ ước là hai, phân tích là ba, lý giải là bốn, rồi từ những cái điều đó nó sinh khởi ra muôn vàn điều đẩy đời sống chúng ta chìm xuống rất là dễ dàng. Và cái điều này rất là thiệt thưa đại chúng, bao giờ cũng thế. Âm thanh bên ngoài, hình ảnh bên ngoài nó đến với các vị thì nó khơi động hình ảnh âm thanh nơi tâm thức của các vị tràn lên. Và nên nhớ một điều rằng cái ổ cứng trong tâm thức của chúng ta nó lưu trữ hồ sơ không bao giờ bị mất cả. Nó giữ nguyên vẹn hình sắc của nó, âm thanh của nó. Có khi 50 năm đi qua mà nó không hề hư. Những hình ảnh của các vị hồi bé thơ cách đây 5-70 năm, nhưng mà một sớm tình cờ nào đó các vị chạm lại những cái điều gì nó khơi động thì tức khắc hình ảnh cũ nó tràn lên rõ ràng mồn một, chưa bao giờ bị mờ nhạt. Thậm chí có những mùi hương trong quá khứ 50 năm, 70 năm mình đã từng một lần chiêm ngưỡng, từng một lần ngửi qua. Thế nhưng mà rồi 50 năm sau mình có dịp nghe lại, mình phân định được đây là mùi hoa gạo hay là đây là mùi hoa sữa liền thôi. Và cái điều này thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhận biết như lời kinh Đức Phật dạy là anh bước tới thì anh bị trôi dạt, mà anh dừng lại ngay nơi sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp thì anh bị nhấn chìm thôi, không có cách gì khác được cả. Và mình thử hình dung cái đời mình tới bây giờ mình đã bị nhấn chìm bao lần rồi? Nhiều quá. Và không đếm ra được thưa các vị. Và cứ mỗi một lần mình nhấn chìm thì mình hứa với lòng rằng trần gió dưa thì thấy gió dừa cũng phải ngán, thế nhưng mà rồi cứ rình rình trật tiếp chứ chưa bao giờ ngán, chưa bao giờ sợ. Thưa các vị, cuộc đời chỉ khi bao giờ mình tắt thở rồi mình mới có thể tránh được những cái tình trạng khổ sầu trong quá khứ đã xảy ra trong đời sống chúng ta. Đó là bài kinh thứ hai. Thế rồi mình giải thích từ cái câu kinh Kim Cang, đó là không trụ sắc sinh tâm, không trụ hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đó là cái điều diễn dịch cái nội dung Đức Thế Tôn muốn nói là không bước tới, không dừng lại ngay nơi đó ta siêu việt tử sinh. Thế nào là không trụ sắc, thinh, hương, vị xúc pháp mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là thế nào? Thưa các vị, nếu các vị trụ sắc thì các vị khởi tâm dính mắt, phân tích lý giải. Còn các vị nhìn, các vị nhận biết tỉnh sáng hiện tiền mà không để cho cái sự suy nghĩ của các vị bồng bềnh, đó là các vị đối diện trước sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nhưng mà không khởi ý thức thầm thì phân tích, lý giải thì gọi là không trụ tất cả chỗ kia mà sinh tâm. Thế nhưng mà có tình trạng thứ hai nó xảy ra, đó là có khi ta không dính với cảnh trí bên ngoài, với âm thanh, với mùi hương, nhưng mà ta lại chìm chìm trong cái giấc ngủ. Tức là trong cái dạng vô ký hay gọi là hôn trầm, mình lờ đờ, mình không nhận biết cái hiện cảnh một cách rõ ràng thì trường hợp này nó lại sai với tinh thần Đức Phật dạy. Cho nên ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là không trụ nơi đâu hết mà các vị phải thắp sáng cái sự nhận biết nó bừng bừng lên bên trong thì gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tôi nghĩ chắc cái điều giải thích này đủ dễ hiểu. Mình không trụ nhưng mà cái trạng thái thứ hai dễ làm cho mình đi vào cái vô ký và hôn trầm, đó là mình lờ mờ, không có nhận biết rõ ràng sắc màu phía trước mặt, không nhận biết rõ ràng từng âm thanh đến với tai mình. Mình chìm trong sự lãng quên. Trong cái từ nhà Phật gọi, cái ngôn ngữ rất dễ hiểu đó là chìm trong trạng thái vô ký. Hay nói một cái từ gần gũi đời thường của chúng ta, đó là không thắp sáng được cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Hay mình dùng cái từ chúng ta đã học mấy hôm nay, đó là không có nhận biết sáng tỏ, thế thôi. Và khi các vị nhận biết sáng tỏ được thì điều thứ nhất là mọi thứ sắc màu âm thanh bên ngoài không dính các vị được. Rồi mọi thứ phiền não hay là mọi cái loại lưu trữ trong hồ sơ, trong bộ nhớ các vị nó sinh khởi, nó cũng không dính các vị được. Tại sao vậy? Bên trong nó khởi lên, ta cũng chỉ làm mỗi việc là an trú ngay như sự nhận biết để nhìn cái sự sinh khởi bên trong nó đang khởi lên thôi. Thế thì các vị hiên ngang lòng lòng vượt khỏi tử sinh ngay cái giờ phút mà buồn khổ bất an nó đang tràn ngập trong tâm thức các vị. Đó là cái điều Đức Thế Tôn dạy trong Tương Ưng Bộ Kinh, là anh không bước tới, anh không dừng lại, ngay nơi đó Thế Tôn vượt thoát tử sinh. Và pháp môn này rất là dễ để cho chúng ta thực tập. Bất cứ một âm thanh gì đến với các vị nhận biết tỏ tường từng tiếng một, nhưng mà các vị luôn là người nhận biết sáng ngời, thế thì các vị không bị nó nhận chìm và không bị nó làm cho trôi dạt. Mà nếu các vị để tâm thức của các vị dính vào những đối tượng đến với mình, đến bằng con đường mắt, con đường tai, con đường mũi, thì các vị bị một là trôi dạt, hai là bị nhận chìm thôi. Đó là bài kinh thứ nhất. Rồi mình dẫn một bài kinh thứ hai trong Tương Ưng Bộ Kinh cũng rất là hay nữa, để cho chúng ta có niềm tin với chánh pháp để tu thôi. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài kinh mà mình rất là thích và dẫn nó rất là nhiều lần. Một hôm Đức Thế Tôn kêu Ngài Xá Lợi Phất, nói: này Xá Lợi Phất, ông có biết rằng có một pháp môn nào mà không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần lý luận, không cần học tập mà có thể chứng nghiệm niết bàn, thành tựu chánh trí, vượt thoát tử sinh không? Xá Lợi Phất nói: bạch Đức Thế Tôn, chúng con được sinh ra từ giáo pháp của Đức Thế Tôn. 1200 thầy tỳ kheo nơi đây là con của Đức Thế Tôn, do Đức Thế Tôn dạy dỗ để thành đạt được tuệ giác. Con chưa từng nghe bài kinh nào hay ho như thế. Đức Phật nói: này Xá Lợi Phất, khi trong tâm thức của ông có buồn, có giận, có ghét, có thương, ông nhận biết đây là cái buồn, đây là cái giận, đây là cái ghét, đây là cái thương. Đó là cái vế thứ nhất. Vế thứ hai, khi tâm thức ông không có cái buồn, không có cái giận, không có cái ghét, không có cái thương, ông cũng nhận biết lúc bây giờ tâm thức ông không có những trạng thái ấy. Và khi ông dùng cái năng lực nhận biết để nhận biết trường hợp có hay là không có của phiền não hay không phiền não, ông có cần phải có niềm tin, cần phải khổ hạnh, cần phải lý luận, cần phải học tập, cần phải trải qua nhiều ngày tháng để tu mới thành đạt được cái đó, có cần không? Xá Lợi Phất nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, không cần. Chỉ cần trong tâm con có cái buồn thì con biết đây là cái buồn của con, trong tâm con có cái giận thì con biết đây là cái giận của con, thì con đâu cần khổ hạnh chi đâu, con không cần lý luận chi đâu, con không cần tranh cãi với ai, con cũng không cần trải qua ngày dài tháng rộng để thực tập cần cù con mới làm được điều này. Con chỉ giảng gì một điều là cái gì sinh trong con thì con nhận biết nó, bạch Thế Tôn, không có cần bất cứ điều kiện gì bên ngoài cả. Thế Tôn nói đấy là một pháp môn, nương nơi pháp môn này, nương nơi sự thực tập này, vượt ngang sầu khổ bất an, ưu bi phiền muộn, chứng nghiệm thánh trí hiện tiền và thành tựu chánh giác. Các vị thấy bài kinh này nó đâu có gì khó hiểu, nó sáng bừng trước mắt ta. Và điều thứ hai nữa, nó rất là dễ để cho chúng ta thực tập, chứ không phải khó khăn gì cả, có phải vậy không? Đức Thế Tôn không hề bắt các vị phải cạo tóc để làm thầy tu, có phải vậy không? Cũng không hề bắt các vị là phải đi vào núi vắng, trốn mình ẩn cư trên Hy Mã Lạp Sơn, cũng không hề. Và thậm chí không có đòi hỏi một cái điều kiện gì bên cạnh của đời sống các vị cả. Các vị cứ an trú ngay đời sống các vị hiện có đây. Đời sống tôi như thế nào, tôi hay sống như thế ấy. Nhưng mà cái quan trọng nó làm đời sống tôi khác với mọi người, đó là tôi luôn là cái nhận biết, mọi thứ phiền não trong tôi là cái vị tôi nhận biết, thế thôi. Thì ngay như đó siêu việt phàm thánh. Dễ hay khó? Sao mà khó được? Rõ ràng là chớ chi mà Đức Phật bắt các vị phải vác một viên đá từ chân núi lên đến đỉnh núi á, thì nói là khó tôi cũng gật đầu đồng ý. Hay Đức Phật nói là ông phải mượn cái nhận biết đó ở ngoài phố đem về ông xài, lâu rồi ông phải trả người ta thì khó thiệt. Hay là ông phải tới cái gian hàng nào đó người ta bán cái sản phẩm rất là đặc biệt, mình mua về mới có xài, thế thì khó thiệt. Còn đằng này, mọi cái yếu tố như vậy đều bị loại trừ. Các vị không có ra sức tốn công gì cả, các vị cũng không phải đi mượn của ai, các vị cũng không cần bỏ tiền mua. Cái năng lực nhận biết là cái có mặt sẵn trong trái tim của các vị thì không hề có chuyện khó xảy ra với ta. Có điều ta cứ quên. Tại sao ta cứ quên? Tại sao ta cứ quên? Điều thứ nhất, do mình đồng nhất mình vào những thứ sinh khởi trong tự thân mình lâu quá, cho nên mình không thể chấp nhận được là tôi là người thấy, mọi thứ phiền não là cái bị tôi thấy. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, bất chợt mà mình sống được với cái nhận biết thì dường như cuộc đời nó hơi tẻ nhạt, nó hơi buồn buồn, nó không có cái màu sắc gì, dường như nó nhạt nhòa lắm, cho nên mình không có cam tâm sống được với nó. Thế thôi. Điều thứ ba nữa là nỗi khổ mình chưa đủ lớn để cho mình, để mình khát khao tìm về cái con đường giải thoát đó, thưa các vị. Chứ khi mà nỗi khổ của các vị cực kỳ lớn á, các vị thiết tha với con đường giải thoát á, thì các vị có thể nếm được hương vị này không khó. Ta là cái nhận biết, chứ ta phải là cái bị biết. Có một anh chàng nào đó, anh sinh ra từ châu Âu chứ không phải là người thấm nhuần Phật Pháp gì cả. Một hôm anh nghĩ rằng cuộc đời anh sống tới 20 ngoài tuổi đủ rồi, không cần sống nữa, không thể chịu đựng được đời sống này, cho nên chết thôi à, tự giận thôi à. Và bao lần định tự sát mà không biết cái cơ duyên thế nào đó, nó trùng trình không có tự sát được. Anh thấy là cuộc đời mình cứ ngần này thôi, sáng thì kiếm miếng ăn, rồi trưa đói là kiếm miếng ăn, rồi quanh quanh cái chuyện này buồn, này giận, này ghét, này thương, xoay tròn như thế, rồi cuộc đời mình quanh quanh ngần nó việc thì như không có cái thú vị gì để sống nữa. Và cuộc đời nó xoay tròn như thế cho nên anh chán vô cùng, lặp lại một cái sự tẻ nhạt như thế này, rất là buồn phiền, cho nên muốn tự sát. Và anh nói trong lòng một cái câu là tôi không thể sống được với cái nỗi niềm buồn chán bất an này, cho nên tôi phải chết thôi. Bất chợt anh giác ngộ một điều, tôi không thể sống được với cái nỗi niềm buồn chán này, tôi phải chết. Thế thì có cái nỗi niềm buồn chán để cho tôi chán, và có cái con người không chấp nhận nỗi niềm buồn chán của tôi, phải vậy không? Tôi không thể sống được đời sống này. Có nghĩa là đời sống này nó là cái ngoại vi, nó là đối tượng, rồi tôi là cái người nhận biết về hoàn cảnh của tôi, không thể như thế này được, tôi không bằng lòng với nó, cho nên tôi muốn tách nó, tôi muốn ra đi thôi. Và ngay câu nói này nó cũng cho chúng ta một cái triết lý của đời sống nữa, có phải vậy không? Có khi nào các vị cảm thấy là cuộc đời mình nó nhạt nhẽo quá, nó buồn bã quá, mình không chấp nhận đời sống như thế này, mình muốn ra đi thôi. Thì ngay cái điều này nó cho chúng ta hai cái vế của vấn đề là có cuộc sống đáng chán và có con người không chấp nhận cuộc sống đáng chán. Có phải như vậy không? Thế thì cái con người không chấp nhận cuộc sống đáng chán đó, có phải là cuộc sống đáng chán đâu. Hắn là cái người không dính gì với cuộc sống cả. Hắn có quyền hoặc là sống cuộc sống thế này, hoặc là không sống cuộc sống thế này chứ. Nếu đã có cuộc sống đáng chán thì phải có cuộc sống không đáng chán. Cái con người kia có quyền đi về hướng Tây để trải nghiệm cuộc sống đáng chán của hắn. Thế nhưng mà hắn cảm thấy đủ rồi, không cần đi nữa, thì hắn quay ngược lại, hắn đi về hướng Đông chứ. Nghĩa là con người đó nói được một câu như thế là tự nhiên hắn dừng lại, hắn nói ồ. Thế thì rõ ràng là ta có quyền làm cho đời sống ta cắt ly được cái đáng chán chứ. Cuộc sống là cái bị nhận diện, cuộc sống là cái bên ngoài để ta sống, còn ta là con người không hề dính gì với cuộc sống cả. Nếu có cái khổ đau, cái đáng buồn, cái phiền muộn, cái bất an và cái thất vọng, thì phải có cái con người không nếm trải điều đó, và con người đó không muốn thất vọng. Thì dĩ nhiên con người và cái nỗi thất vọng là hai chứ không phải là một. Thế rồi hắn ngộ ra được, hắn nhận ra được cái con người của hắn vốn không dính gì với cái nỗi thất vọng kia. Và khi chợt nhận ra điều này, hắn cảm thấy là đất trời liền thay đổi. Tự nhiên là sắc màu lung linh. Kinh văn ngày xưa diễn đạt là khi Đức Thế Tôn thành đạo thì cỏ cây đều thành Phật cả, đều nhuộm màu hoàng kim cả. Thì các con người kia, thưa các vị, bừng sáng ra được điều này, thể nghiệm được điều này, thì hắn cảm thấy là tự nhiên niềm vui ập tới như sóng vỡ bờ, như sóng thần tràn lên vậy. Hắn không buồn làm gì nữa cả. Hắn nằm yên trong vòng 3 tuần lễ, nằm nhịn đói trong nhà chơi, và thấy dường như là mọi thứ đều đổi mới. Ngày xưa thì nhìn thấy cả một căn nhà ủ ê, sầu thảm, ô uế. Thế nhưng mà bây giờ hắn thấy là từng hạt bụi long lanh hào quang, từng cái miếng trắng dạng trên tường long lanh ánh sáng, và mọi thứ dường như rạng rỡ, mọi thứ sáng bừng lên như là một thế giới nào khác lạ. Rồi uống một cốc nước, cái cốc nước vô cùng kỳ lạ. Ngày xưa thì mình chán vô cùng đời sống, rồi bây giờ thì chạm tay vào bất cứ nơi nào thì đời sống được bừng sáng theo cái nhìn từ bên trong của hắn tuôn chảy ra. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là do vì khổ đau ta chưa đủ lớn, cái nỗi chán chường đời sống mình chưa đủ dày, cho nên mình không có bắt nhịp được cái năng lực Phật tự hữu nơi chính mình. Trong khi nhận biết là cái năng lực tự hữu của các vị, Đức Thế Tôn không hề có một cái yêu cầu gì khác lạ cả. Ngài yêu cầu là các vị hãy nhận diện những cái phiền não đang có trong các vị. Nhận diện được nó thì các vị là người nhận diện, phiền não là đối tượng bị nhận diện, thế thôi. Thế thì chấm dứt nỗi khổ liền, vượt thoát tử sinh liền. Ngay nơi đó các vị có thể hiên ngang đứng lên và kiêu hùng như những Đức Thế Tôn, chứ không có cái gì mà khác các ngài cả. Và thưa các vị, cái chuyện này rất là rõ ràng và dễ hiểu. Các vị nhìn mọi hiện tượng đất trời, nó đều đi theo cái chiều hướng này, đều có nguyên tắc này. Thời học vừa rồi chúng ta nói cho nhau nghe là có phiền não thì phải có cái an lạc, có con người thì có cái bóng của con người, hành tinh có phía sáng thì có phía tối, và nếu có sinh tử thì phải có niết bàn, có cái sinh diệt thì phải có cái bất sinh diệt thôi. Nó là như vậy. Và thưa đại chúng, là ngay cái lời kinh trong Tương Ưng Bộ, chứ không phải là trong thiền ngữ gì cả, Đức Thế Tôn nói là khi có buồn, có giận, có khổ sở, có bất an thì hãy nhận biết buồn, giận, khổ sở, bất an. Ngay nơi đó an trú được, ngay nơi cái nhận biết thì thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn. Tuyên bố một câu là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, ta không còn trở lại nhìn hài sinh diệt này nữa. Và khi hỏi Ngài Xá Lợi Phất, hỏi cái pháp môn đó có cần niềm tin không, Xá Lợi Phất nói bạch Thế Tôn không, chỉ cần cái buồn có trong con thì con thấy cái buồn thì đâu có cần niềm tin hay không niềm tin gì đâu, đâu có cần phải hướng bên ngoài để tin thần linh, chứ không, cũng không cần thử nghiệm cái điều này ở đâu cả. Nó có mặt ngay nơi thân tâm của ta, ta thử nghiệm được liền. Thưa các vị, các vị có buồn, một là các vị quên, các vị chìm ngập trong nỗi buồn, thấy ta là cái buồn. Hai, các vị có thể làm được một việc rất dễ dàng, là cái buồn là cái bị tôi nhận biết, tôi là người thấy cái buồn của tôi. Nó gần hay là nó xa đây? Thưa, nó gần trong một chớp mắt. Một là ta quên, hai là ta chợt nhớ. Và nó ở gần các vị vô cùng, nó có mặt ngay cái phiền não của các vị. Người ta hỏi chứ sóng nó cách nước bao xa, các vị trả lời cái sóng nó cách nước bao xa? Không hề cách nước, ngay nơi sóng là nước. Thưa các vị, một là ta thấy chỉ là sóng, hai là ta thấy là nước thôi. Nếu các vị chú ý đến nước thì ngay nơi sóng đó là nước, còn nếu các vị chú ý thấy sóng thì các vị không thấy nước ở đâu cả, cũng cái nhìn về hướng đó, thế thôi. Thế thì ngay phiền não tức bồ đề có nghĩa là như thế. Ngay nơi cái phiền não đang cuồn cuộn nổi lên trong các vị, nếu các vị là người nhìn, phiền não liền là cái bị nhìn, liền tức khắc mình vượt thoát phiền não. Còn nếu các vị không thấy thì bao giờ thì ta thấy? Ngàn đời ta không thấy. Tại vì nó ngay đó, nó rất là gần. Nó là một, nếu nói một cách đúng đắn đó, nó là một. Ngay nơi sống đã là nước rồi. Ngay nơi phiền não, một là các vị là người nhìn, phiền não là cái bị nhìn, thì tức khắc các vị làm cho phiền não không còn có cái điều kiện để sinh khởi nữa. Năng lượng một đời ta, một là nó chảy về hướng này, hai là nó chảy về hướng này. Chảy về hướng này có nghĩa là gì? Ta đồng nhất ta vào phiền não thì ta là phiền não. Ta thấy Phiền não là đối tượng bị nhìn, ta là người nhìn thì lập tức các vị cắt cái dòng năng lượng, không cho nó tiếp tế cho cái lượng sóng phiền não kia sinh khởi nữa. Thì các vị là năng lực nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, là tâm Phật bất động thôi, chứ không có xa xát gì cả. Và lời kinh Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, sáng bừng từng lời trong kinh văn, các vị đọc thử A Hàm thôi, không cần đọc văn học đại thừa, cũng không cần đi vô những văn học thiền tông làm chi. Các vị ứng dụng một bài kinh thôi, một là không bước tới, không dừng lại ngay nơi đó ta vượt thoát sinh tử. Hai là cái pháp môn nhận biết thì các vị cũng vượt thoát sinh tử. Và thưa đại chúng là hai con đường này nó là một. Và nếu các vị có khả năng đọc rộng thì các vị đọc luôn cả một lịch sử của chiều dài thiền có mặt trên đất nước Trung Hoa, cũng gom lại gần đó thôi chứ không sao. Cũng gom lại một câu trong kinh Tương Ưng Bộ, đó là cái pháp môn nhận biết tham sân si, nhận biết lúc không có tham sân si thì ngay nơi đó vượt thoát phiền não tử sinh thôi, chứ không có cần làm cái gì nhiêu khê và nhiều nhẫn gì cả, thưa các vị. Thưa đại chúng là chỉ còn có 30 phút nữa thôi, các vị được khó ngồi chút xíu nữa thôi. Tôi thấy 8:30 tôi cũng hơi mừng rồi đây. Chúng ta sẽ làm mộ đi vô cái bức tranh thứ tư. Trước khi đi vô mình kể một câu chuyện ở trong thiền thoại rất là dễ nhớ. Có một vị hòa thượng tên là ngài Thùy Long. Thùy Long có nghĩa là con rồng ngủ. Một hôm có một vị thiền khách tới hỏi ngài một câu là: thế nào là việc của chính con? Và cái ngôn ngữ Trung Hoa gọi là Như Hà Thị Học Nhân Tự Kỷ Sự. Như Hà Thị Học Nhân Tự Kỷ Sự. Cái câu hỏi này nó có nghĩa như thế này: cái việc gì là việc chính quan yếu nhất trong đời sống của tôi? Hay có cái nghĩa thâm sâu hơn là phải làm thế nào để tôi thể nghiệm được cái trạng thái không sinh không diệt nơi chính tôi? Hay có một câu khác cũng diễn đạt cùng ý vậy: cái gì là Phật của tôi, xin ngài dạy cho tôi biết. Trong ta có Đức Thế Tôn, trong ta có Phật, trong ta có năng lượng Niết Bàn, trong ta có cái năng lượng không sinh không diệt. Và thưa các vị, mình tu là để tìm ra cái năng lực này, để sống được với cái năng lực này. Ví dụ như cái bài kinh vừa rồi chúng ta dẫn ở đây để chia sẻ, đó là cái pháp môn thực tập để siêu việt phiền não khổ đau, chứng nghiệm chánh trí hiện tiền và thành đạt Niết Bàn, để có thể tuyên bố một câu là chấm dứt con đường sinh tử. Đó là khi tham, khi sân, khi si thì tôi biết có tham, có sân, có si đang ở trong tôi. Và khi không có tham, khi không có sân, khi không có si thì tôi cũng đang an trú trong trạng thái nhận biết. Và nếu chúng ta vận dụng cái bài học trong mấy bữa trước chúng ta nói với nhau nghe, đó là mình thực tập từ cái sự nhận biết sáng tỏ hơi thở đi vào đi ra, phải không? Rồi cái năng lực nhận biết sáng tỏ này nó là cái nền tảng để đẩy đời sống tu tập của các vị lên đến dần dần cái chiều cao hoặc chiều sâu hơn. Đó là khả năng thực tập nó quen dần rồi thì sẽ tới lúc cái buồn của các vị vừa có mặt thì các vị là năng lực nhận biết sáng tỏ cái buồn nó đang có trong tôi, mà tôi không phải là cái buồn. Cái chuyện nó sẽ xảy ra tự nhiên vậy thôi à, không có con đường khác được. Và con đường của Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, nó sáng tỏ và không hề mù mờ gì cả, cũng không hề lo sợ là chúng ta đi lạc vào cái nẻo tẻ nào cả. Đầu kinh niệm xứ Đức Thế Tôn đã dạy là đây là con đường duy nhất thành đạt được thánh trí, chứng nghiệm được Niết Bàn, không có con đường nào khác. Trực tiếp nhất, dễ đi nhất, không có ngã tẻ, và chỉ một bề thẳng vô thánh quả mà thôi, thưa các vị. Thế thì cái phần đầu trong những ngày học đầu mình chia sẻ rất là nền tảng, đó là cái nhận biết sáng tỏ của các vị thực tập trên từng hơi thở đi vào đi ra. Đầu tiên thì mượn hơi thở để ta nhận biết nó đi vào đi ra, nhưng mà cuối cùng thì cái quan trọng còn giữ lại đó là cái năng lực nhận biết tỏ tường của các vị đối với hơi thở đi vào đi ra thôi. Hay dùng một cái ví dụ để cho nó dễ hiểu là thế này: đầu tiên thì cái chuông kia là đối tượng tôi gắn ý thức tôi vào, nhưng mà dần dần rồi thì tôi không gắn ý thức tôi vào cái chuông nữa, mà tôi lui về cái sự nhận biết là ngay tầm mắt của tôi. Chắc nó đủ cho các vị dễ hiểu. Đầu tiên thì ta phóng tâm ra, rồi ta thu dần lại, để cuối cùng an trú ngay đây cái nhận biết sáng tỏ, chứ không phải là đối tượng kia nữa. Từ cái nền tảng này, thưa các vị, đi vào chiều sâu có nghĩa là rồi các vị sẽ có khả năng thực tập trên cái buồn nó đến, nó đi. Nhưng mà tôi là người thấy cái buồn đến đi, chứ tôi không hề là cái buồn. Rồi dần dần cái giận nó đến và đi, cái lo âu nó đến và đi, cái bất an nó đến và đi, cái thất vọng nó đến và đi. Nhưng mà tôi luôn là người nhận biết sáng tỏ nó đến và đi, chứ tôi không hề là nó. Đầu tiên thì tôi bị người ta dắt dẫn ra ngoài kia, thế nhưng mà dần dần là tôi trở thành người có chủ quyền về đời sống của tôi. Những người khách vãng lai đến và đi ngoài cửa không dám xâm nhập vào nhà của tôi nữa. Đó là cái tiến trình từ nhận biết sáng tỏ hơi thở để chúng ta đi dần vô. Thì cái câu hỏi này, như Hà Thị Học Nhân tự ký sử là: cái cách nào, cái phương tiện gì, cái con đường nào để tôi có thể thể nhận được Phật ngay nơi chính tôi? Thì Ngài Thùy Long Ngài trả lời nè: bất thị nể tự kỷ thị thậm ma. Thế nào là tự kỷ của tôi? Tức là thế nào là Phật của tôi? Nói gọn nó là như vậy. Ngài Thùy Long Ngài hạ một câu rất là gọn, thưa các vị: cái đó không phải Phật của ông là cái gì? Mình hiểu làm sao? Tôi tới một thiền sư, tôi hỏi cho thế nào là Phật của con, xin thầy chỉ. Ông sĩ vào mặt ông đó: cái đó không phải Phật của mi là cái gì? Thế thì mình hiểu làm sao? Nếu không có cái nhận biết bên trong, làm sao anh hỏi được chứ? Anh khởi ý hỏi, nếu anh vụng về thì anh chỉ thấy anh là câu hỏi, anh là ý nghĩ đang khởi lung tung đây. Thế nhưng mà trong lúc anh đang suy nghĩ, anh đang hỏi, anh có thể lui lại một chút. Để anh làm công việc chi? Anh là cái người đang thấy những câu hỏi đang khởi trong tâm thức anh, rồi nhận biết câu hỏi nó đang tuôn ra miệng anh. Có hai trường hợp câu nói mà chúng ta nhận diện rất dễ, thưa các vị. Trường hợp thứ nhất, câu nói thô, có nghĩa là tôi nói ra miệng, tôi truyền đạt điều tôi suy nghĩ đến các vị, thì các vị nghe, tôi cũng nghe. Mình nói mình nghe không? Nghe chứ. Nhưng mà nó sẽ có một cái trường hợp xảy ra, đó là mình nói sai xưa, cho nên mình nói mình quên nghe. Mình nói để cho người ta nghe, chứ mình nói mình không có chú ý mình đang nói chi. Có trường hợp đó, có phải thế không? Nhưng mà trường hợp này là trường hợp rất là thô. Trường hợp thứ hai, có những câu nói mà người không nghe nhưng mà nó đang nói thầm thì bên trong. Có trường hợp này không? Có quá nhiều, có khi cả một ngày ta nói thầm thầm ở trong đây, nào ai biết. Thậm chí cả một đêm dài ta cũng nói thầm thầm trong đây, nào ai biết. Có trường hợp các vị nói cả đêm không? Hầu như đêm nào cũng thế. Hầu như đêm nào cũng thế. Do vì giấc ngủ của chúng ta nó nối liền từng chập chiêm bao một, chứ không phải là một giấc chiêm bao ngắn đâu. Tại sao ta không nhớ giấc chiêm bao cả một đêm dài? Thưa các vị, là do vì những cái giấc chiêm bao từng chập phía trước ta quên, cho nên giấc chiêm bao còn lại lúc gần thức ta nhớ kỹ thế thôi. Cho nên mình nghĩ rằng mình ngủ rất ngon và chiêm bao mình rất ngắn, nhưng mà kỳ thực ta chiêm bao cả một đêm dài. Thế thì cái dạng nói thứ hai thầm trong đây, đó là dạng của ý thức vận hành sinh diệt trong đây. Nếu đã có trường hợp thứ nhất là ta nói sai xưa cho nên ta quên nghe mình nói, thì cũng có trường hợp thứ hai, đó là nói thầm trong đây, ta lo nói sai xưa mà ta không thấy ta đang nói. Có thể không? Có đó chứ. Thế thì cái trường hợp cạn đó là các vị thử thực tập là lúc các vị vừa nói, các vị vừa nghe từng lời được chứ, có phải vậy không? Mình nghe, mình ý thức được từng câu nói của mình, âm sắc của mình, cái tốc độ âm thanh của các vị nó như thế nào, rồi cái âm lượng của các vị lớn nhỏ như thế nào, cái điệu nói của các vị bổng trầm như thế nào. Các vị làm được điều này không? Hỏi cô Kim Chi biết, cô có khả năng làm được điều đó. Và thường thì MC đều phải có khả năng này, có phải không? Đứng trước ngàn vạn kính chúng, các vị hình dung là từng lời rất là cẩn trọng. Thế thì thưa đại chúng là nếu đã có trường hợp thứ nhất là tôi có khả năng kiểm soát từng lời của tôi nói đến các vị, thì trường hợp thứ hai nó khó hơn vô cùng, là tôi cũng có khả năng nhìn được từng lời trong đây tôi nói chứ. Và cái gì nhìn được từng lời trong đây nói vậy? Cái gì? Cái nhận biết sáng tỏ của ta nhìn được từng lời trong ta đang nói. Và cái nhận biết sáng tỏ nó ở đâu nó chạy vô với các vị vậy? Nó là cái tự có, không phải hay không? Và cái nhận biết sáng tỏ này nó có nói thầm thì không? Không hề. Cái nói thầm thì đó là cái dạng của ý thức suy nghĩ vận hành, nó đi ngang qua vùng não của ta. Còn cái nhận biết sáng tỏ được gọi là tánh giác, thưa các vị, là cái giác tánh bản nhiên của các vị đã có. Không cần tu tập, không cần khổ hạnh, không cần niềm tin, không cần lý luận, không cần thời gian, không gian gì cả. Cái tự có nơi các vị gọi là cái không sinh và không diệt. Nó không có lời nào để chỉ ra cả, nhưng mà có hay là không có, luôn có mặt, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, bất thị nể tự kỷ thị thầm ma. Anh hỏi tôi, nếu anh khéo thì anh nhận ra cái đang hỏi đó, cái nhận biết, cái câu hỏi đang tuôn chảy đó, cái đó chính là mặt mũi thịt của anh, chính là phần của anh, chính là cái không sinh không diệt của anh, chứ không có đi con đường nào khác cả. Thế thì thưa đại chúng, rất dễ để cho chúng ta thể nghiệm được tâm Phật bất động nơi chính chúng ta, chứ không phải là điều khó. Thế rồi cái điều còn lại là cái điều là chúng ta phải nắm cho được nó. Các vị đã có niềm tin và thể ngộ được điều này, thì thưa đại chúng là cái điều còn lại là mình khéo điều chỉnh nó thôi. Điều chỉnh nghĩa là làm gì? Thực tập thôi. Thực tập cả nó là gì? Mình thử thực tập là mình nói ra rã cả ngày, nhưng mà mỗi một lời nói các vị nói ra, các vị đều nhận biết từng lời ta đang nói. Thử làm có được không? Hơi khó à. Thưa các vị, thông thường mình nói là mình cứ sai xưa, mình nói mình không có khả năng nhận biết mình, trừ một trường hợp. Là trường hợp chi? Trừ cái trường hợp tối nay mình về mình mở karaoke ra, mình tập hát, để ngày mai mình hát trình diễn, thì qua mai mình cố gắng mình nghe để điều tiết âm thanh của mình, điều tiết âm lượng của mình, điều tiết cái khả năng âm sắc của mình để cho nó hợp với cung nhạc. Thế thì các vị vừa hát vừa làm giám khảo để chấm mình, thì quả mai các vị mời được cái năng lực nhận biết để chấm điểm về mình. Còn bình thường ta nói mà ta quên, ta nói mất, nói là mất mình. Do vậy cái sự thực tập đầu tiên, và con đường này ai cũng đi đó, là làm chi? Làm chi? Thưa các vị, tọa thiền người ta không được quyền nói lảng nhảng, có phải vậy không? Phải yên, phải lặng trong một không gian yên bình, thanh tịnh, lặng lẽ. Để anh làm chi? Anh yên bên ngoài, mắt anh khép lại, anh ngồi bất động, để anh có thể nhìn được cái dòng chảy đang thầm thì trôi nổi trong anh. Chỉ ngần đó việc thôi thưa các vị, chẳng có việc gì hơn đâu. Chỉ mượn không gian thanh bình bên ngoài để cho nó có một cái sự ổn định hoàn cảnh bên ngoài, để ta có điều kiện nhìn vào cái dòng chảy đang thầm thì miên man bất tận trong trái tim ta. Và thế là cái việc tọa thiền thưa các vị, đầu tiên nó là cái chi đối với đời sống chúng ta? Nó là một loại niềm vui thưa các vị. Nó là một loại trò chơi, chẳng có chi mà nghiêm trọng cả. Ta đã đi ngang qua trần thế này, ta đã dạo đủ mọi ngõ ngách của đời sống, dường như không có cái ngõ nào mang đến niềm vui hạnh phúc cho ta. Cho nên bây giờ thay vì hướng ra ngoài để tìm chút niềm vui, ta hãy hướng vô trong, vui với tâm thức của chính ta, vui với trạng thái tịch tỉnh của lòng ta, để ngắm nhìn cho mình nó nói bao nhiêu điều trong đây. Cho nên cái ý đầu tiên rất dễ để chúng ta thực tập, là hãy coi thiền tập là một trò chơi, và nó rất là vui. Và khi các vị biết điều này thì thiền tập nó trở thành một cái gì rất là nhẹ nhàng, chứ không có nặng nề ghê gớm gì cả. Chẳng qua anh chỉ làm một việc là ngồi đó để anh nhìn cái lưu lượng xe cộ đang ngược xuôi trên freeway, chứ chẳng có chi lạ. Lòng anh là một loại xa lộ, và ý tưởng anh đó là từng tràng những cái chuyến xe luôn di chuyển chưa bao giờ dừng. Và mình thử làm một việc là người ngồi trên núi cao nhìn xuống cái xa lộ để thấy xe cộ nó đang ngược xuôi, ban ngày cũng như ban đêm ta đều thấy được cả, có phải vậy không? Ban đêm thì hai dòng đèn một đỏ một vàng nó ngược xuôi trên xa lộ chưa bao giờ vắng. Ban ngày thì ta thấy rõ, thì các vị thử làm một cái người ngồi trên đỉnh núi cao, nhìn dòng sông xe của các vị nó đang trôi chảy miên man, cái lưu lượng xe chưa bao giờ dừng trong tâm thức chúng ta. Ta không cần phải làm một người dân ta giữa đường chặn xe đứng lại, không cần làm cái việc vô ích như thế. Ta hãy làm một cái điều giản dị của người thực tập tu, đó là ngồi trên đỉnh núi nhìn hai dòng xe cộ ngược xuôi. Và các vị chỉ cần nhìn thôi. Cái kỳ lạ là trên xa lộ của đất Mỹ này, các vị nhìn thì xe nó không có bao giờ dứt. Thế nhưng mà các vị nhìn vào dòng chảy tâm thức của các vị thì xe cộ nó càng ngày càng thưa đi, càng ít đi, rồi dần dần không có một chiếc xe nào cả. Chỉ còn là một người ngồi trên đỉnh núi cao chơi vơi giữa đất trời thôi. Và chuyện này rất là thiệt, thưa các vị. Hãy thực tập. Con đường này rất là dễ đi, và phương pháp này nó nhẹ nhàng vô cùng và hiệu nghiệm vô cùng. Và mình thực tập từ mức độ cạn, đó là thử làm chủ mọi sự vận hành của đời sống, để dần dần các vị làm chủ được từng dòng chảy ý thức của các vị miên man. Và thưa các vị, con đường đó là con đường của Đức Thế Tôn mở ra, và các vị thiền sư cũng mở ra để chúng ta đi vô thăm dò vào đời sống bên trong của ta. Đó là đôi điều mình thưa về cái câu thiền thoại này. Rồi giờ đọc cái bài thơ này để rồi hồi hướng chứ thôi là lý sự nữa. Thưa đại chúng, là nguyên văn chữ Hán của bài này nó là thế này. Bài này có cái tên là Đắc Ngư. Đắc Ngư tức là bắt được con trâu của các vị. Bắt được con trâu nghĩa là bắt được cái chi đây? Bắt được chính các vị chứ không bắt được ai cả. Nhận ra được ta vốn không phải là cái vui cái buồn gì cả. Đắc Ngư là cái bản dịch của ngài Tuệ Sĩ Ngài dịch là trăm đường mới chợt được mi. Trăm đường mới chợt được mi. Tánh hung sức bạo làm chi được nào? Tánh hung sức bạo làm chi được nào? Đôi khi nhảy đến đồi cao. Đôi khi nhảy đến đồi cao. Lại trong mây nổi dạt dào buông lung. Mình đọc lại để cho các vị ở xa nghe một lần cái thuộc luôn cho khỏe khỏi chán. Trăm đường mới chợt được mi. Tánh hung sức bạo làm chi được nào? Đôi khi nhảy đến đồi cao, lại trong mây nổi dạt dào buông lung. Nguyên văn chữ Hán của nó rất là hay, thưa các vị. Mình đọc cái bản chữ Hán: kiệt tận thần thông hoạch đắc cừ. Kiệt tận thần thông tức là dùng hết sức của chúng ta, dùng hết sức bình sinh của chúng ta mới bắt được hắn. Tâm cường lực tráng tốt năng trừ, tức là cái sức của nó mạnh, cái thói quen của nó rất là hùng dũng, rất là khó để cho chúng ta sợ mũi dẫn đi. Hữu thời trực đáo cô phong thượng, hữu nhập yên vân thâm sứ cư. Tức là có lúc thì nó lên trên đồi cao, có lúc thì nó nhảy tuốt trên mây, nó ẩn trên đó. Tìm nó rất là khó, bắt nó không có dễ. Có nghĩa là gì? Thưa đại chúng, là cái ý thức của các vị nó nhạy vô cùng. Ví dụ như tôi chỉ cần nói một câu là liền tức khắc mọi thứ hình ảnh tưởng tượng nó liền có mặt trong các vị. Ví dụ như tôi nói một câu là quê hương tôi có chùm khế ngọt. Cái câu hát người ta hát như thế. Và thưa các vị, cái điều này nó nhạy vô cùng. Có một lần tôi dạy học, tôi hỏi học trò, hỏi quê hương là gì, hãy định nghĩa cho thầy nghe. Nó nói: thưa thầy, quê hương là chùm khế ngọt. Và trong khi đó thì thưa các vị, mình đang dạy thiền dạy đạo đàng hoàng à. Quê hương có nghĩa là cái nơi chốn mà chúng ta sẽ về sau khi trả hình hài này. Cái ý của mình muốn hướng dẫn học trò nó tâm thức nó đi về cái nẻo đó. Hãy biết là quê hương của ta là cực lạc, quê hương của ta là cảnh giới niết bàn, quê hương của ta là tâm của ta. Và mình gợi ý một vòng như thế, cuối cùng mình hỏi câu: quê hương là gì, hãy nói cho thầy nghe. Nó nói: quê hương là chùm khế ngọt. Có chịu nổi không? Và thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta ở đây cũng như thế. Tôi mà dùng me chua, dùng khế ngọt nói một hơi là chúng ta có thể nuốt nước miếng được như chơi, chứ không có tránh đường nào cả. Và cái câu này ứng dụng trong cái điều kiện, thưa các vị, tâm thức của chúng ta rất là nhạy. vừa nghe một tiếng là nó bắt gặp liền thôi, là ý thức của chúng ta nó khởi lên bao nhiêu hình ảnh liền, có phải gì không? Cho nên ở đây gọi là đôi khi nhảy đến gò cao, tức là hữu thời trực thướng cô phong đỉnh, có những lúc thì nó lên đến đỉnh núi, rồi hữu nhập yên vân thâm xứ cư, nó lại đi vô cái chốn mây mù nào xa lắc xa lơ. Nếu ta đã từng du hành qua sao quả sao kiên thì tôi chỉ cần nói cái câu sao quả sao kiên thì các vị liền hình dung được sao quả sao kiên trong tâm thức các vị. Tôi nhắc tới bụi chuối sao hà, tới ao bèo, tới vũng nước, tới cây cầu tre thì các vị liền có hình ảnh đó trong tâm thức liền, chứ không có thể đi đường nào khác được cả. Ngày xưa mình đọc truyện Tây Du, mình cứ tưởng cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh cân đổ vân một cái tới trời xanh đất đỏ, mình tưởng cái chuyện đó phải học pháp thần thông của Đạt Ma tổ sư gì, chứ đâu cần. Các vị cũng có khả năng nhảy một nhảy từ đây về Việt Nam dễ dàng, chứ đâu cần học cân đổ vân gì của Tề Thiên Đại Thánh đâu, thưa các vị. Tề Thiên thì có thể chui xuống dưới biển, nhổ trụ đồng, làm thiết bản dắt lỗ tai, lên thiên cung, náo loạn thiên cung. Chúng ta cũng thế. Thưa đại chúng, là tâm thức của chúng ta, cái vèo là nó lên tới đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn, cái vèo là nó xuống tới hang sâu động vắng. Một cái vèo là từ thiên đường, một cái vèo là xuống địa ngục. Đang phơi phới niềm vui, thế nhưng mà ai xỉ vào mặt mình nói một câu tổn thương là địa ngục liền có mặt. Thế thì thưa đại chúng, tổng kết cái bài kệ này là thế này. Ví dụ như chúng ta đã có duyên học vào thánh giáo của Như Lai, đã biết được ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ thầm thì này, ta là cái nhận biết tỏ tường, nhận biết những cái ấy. Cái ấy là buồn, giận, ghét, thương, là cái người khách vãng lai bên ngoài, không phải là ta. Biết rõ như thế, thế nhưng mà ta nắm được cái năng lực nhận biết để sống, thưa các vị, rất là khó. Trăm đường mới chợt được mi, nó có một cái hàm nghĩa, đó là có khi mình đã trải qua hà sa kiếp trong cõi tử sinh rồi, mình đồng nhất mình với buồn với vui, đồng nhất mình với của cải sự nghiệp, đồng nhất mình với hình hài này, đồng nhất mình là cái suy nghĩ, cái tự hào, cái bản ngã đây. Rồi chợt được nó có nghĩa là một cơ duyên hãn hữu bình sinh, mình mới gặp được thánh giáo của Phật. Mình biết tất cả những cái ấy đều là bọt bóng nổi chìm, đều là phù du cả. Mà ta vốn thật là cái bản thể nguyên nguyên, không sinh không diệt. Cái đó là cái nhận biết hiện tiền, như lời kinh trong Tương Ưng Bộ Đức Thế Tôn đã khai thác cho chúng ta. Thế nhưng mà thưa các vị, nắm được nó để sống được cả ngày không phải dễ. Tại vì thoáng hiện thoáng đi, thoáng còn thoáng mất, chợt sống được rồi chợt nó biến mất. Bình thường không ai chọc thì tôi không có giận, mà chọc cái tôi giận liền. Và kỳ thực nó là như vậy, rất là khó để chúng ta sống. Cho nên ở đây trăm đường mới chợt được mi, tánh hung sức bạo làm chi được nào. Nó có cái hàm nghĩa là tánh của nó rất là hung hăng, ta chưa làm gì được nó cả. Thế nhưng mà nó cũng có một cái hàm nghĩa thứ hai, đó là cho dù nó hung dữ cách mấy, dù nó ghê gớm mấy, thế nhưng mà nó nhảy cũng không khỏi bàn tay Như Lai đâu, thưa các vị. Có nghĩa là gì? Thách nó, nó nhảy tới trời cao, thế nhưng mà trừ phi tôi quên, tôi chợt nhớ thì tôi làm được một điều là tôi là người thấy, nó là cái bị thấy. Tôi thách cho phiền não khổ đau nó tràn ngập lòng tôi, thế nhưng mà một sớm tình cờ tôi chợt nhớ ra thì tôi liền là người thấy phiền não đang sinh khởi trong tôi. Tôi không hề là phiền não. Có phải vậy không? Thì tức khắc cắt đứt liền, thưa các vị. Cho nên cái câu này nó có hai hàm nghĩa. Hàm nghĩa cạn, ta chưa tu giỏi thì tánh tình của tập khí ta nó rất là dữ tợn, mình không có làm chi được nó cả. Nhưng mà nếu tu giỏi thì sao? Thách mi đó, mi có chạy tới trời, mi có không vượt thoát khỏi tay ta. Ta là cái biết, ta là biển mênh mông, mi là lượng sóng thôi. Ta là biển mênh mông, mi là một tảng băng rất nhỏ trong mặt biển mà thôi, thưa các vị. Đôi khi nhảy đến đồi cao, lại trong mây nổi dạt dào buông lung. Có khi nó chạy đông chạy tây, nhưng mà thưa các vị, chạy đi đâu thì chạy không hề vượt thoát khỏi cái khả năng nhận biết của các vị. Và nếu các vị đã từng đọc và đam mê Tây Du á, thì các vị nhớ là Như Lai xòe bàn tay ra, nói: này Tôn Ngộ Không, ngươi ỷ ngươi có chút tài ba, ngươi lên thiên giới ngươi quậy phá, ngươi có biết không, Ngọc Hoàng Thượng Đế tu 800 đời, bao nhiêu công đức thiện lành tập trung mới được làm vua trời đó, chứ có phải dễ đâu. Bằng cái năng lực của ngươi ngần ấy, ngươi làm sao có thể thay Ngọc Hoàng Thượng Đế mà trị vì trên cõi trời được chứ. Tề Thiên nói: thôi đi Như Lai ơi, cái chuyện nó xưa quá rồi, bây giờ người ta ở nhân giới người ta có 4 năm một nhiệm kỳ tổng thống đó, ngài biết không. Đức Thích Tôn nói: ô, cái đó chuyện của nhân thế, chuyện của cõi trời này là người đầy đủ phước đức mới có khả năng làm được vua trời. Tề Thiên à, thôi cũng được, bây giờ ta thách ngươi, nếu thực sự ngươi có phước, ngươi có tài, ta xòe bàn tay ta ra, ngươi nhảy khỏi bàn tay ta, thì ta kêu Ngọc Hoàng nhường ngôi thiên đế lại cho ngươi. Tề Thiên nói, Như Lai nói nghe tức cười, lão tôn nhảy một cái là 8.000 dặm, ông có biết gì không? Nó ta biết, thế nhưng mà ta thách ngươi đó. Và Tề Thiên Đại Thánh nói, ngài có chắc như vậy không? Viết tờ cam đoan đàng hoàng. Như Lai nói: khỏi, Như Lai là lời chân ngữ thật ngữ, nói một là một, không cần phải viết cam đoan, không cần có luật sư gì làm chứng đâu. Đây, thử nhảy vào khỏi bàn tay ta. Như Lai xòe bàn tay ra, các vị hình dung là Tề Thiên Đại Thánh cân đổ dân một cái. Cân đổ dân có nghĩa là nhảy lộn mèo vậy nè, trồng chú ngược nhảy một cái. Nhưng mà chưa chắc ăn, nghe Phật Tổ nói chừng như chắc ăn quá, coi chừng mình nhảy không thoát bàn tay của ông, thôi nhảy thêm hai cái nữa cho nó chắc ăn. Thưa các vị, lộn mèo 3 vòng đáp xuống, thấy đỏ rực mây năm sắc cầu vồng, nó ối trời, kiểu này mình nhảy tới chân trời rồi, đây xa lắm rồi, thôi ca đây đủ rồi, không cần nhảy thêm. Nhưng mà cái lão Như Lai này chưa chắc gì lão mà không có lừa dối mình, cho nên mình phải làm dấu chỗ này cái đã cho chắc ăn. Và các vị biết Tề Thiên ta làm dấu rồi, ta làm dấu cho đó xong, cái ta thu thần thông nhảy về, nó lão Phật Tổ à, tôi đã nhảy tới trời xanh đất đỏ rồi đó. Như Lai cười ngắt: này con khỉ kia, ngươi nhảy chưa khỏi bàn tay Như Lai mà. Nói, ông nói, tôi thấy cuối chân trời có những cái trụ đồng cao lớn chấn chở, sắc hồng đỏ rực, ở đây nè, ngươi hãy cúi đầu xuống và ngươi ngửi cái mùi khỉ của ngươi còn trên ngón chân của ta ở đây, chứ làm gì khỏi bàn tay Như Lai. Và từ cái câu chuyện vui đó, thưa các vị hình dung là ý thức của các vị nó rất là nhanh nhạy, có phải không? Người nào đó nói một câu thì các vị liền có hình ảnh trong tâm thức của các vị hiện ra. Cái chuyện nó xảy ra 3 đời 8 kiếp trong quá khứ, chỉ cần gợi lại là các vị lấy ra liền đúng cái hồ sơ đó. Dù thời gian cách 100 năm cũng thế, dù không gian cách nửa quả địa cầu cũng thế. Thế thì nó nhạy đến độ nào? Thế nhưng mà có điều kỳ lạ mà nó không nhảy được khỏi bàn tay Như Lai. Thế nào là không nhảy được khỏi bàn tay Như Lai? Trừ khi các vị để cho nó nhảy tha hồ thì chẳng nói làm chi. Nhưng mà các vị xòe bàn tay Như Lai ra thì nó không bao giờ nhảy được cả. Tức là khi các vị giăng cái lưới nhận biết thì tôi thách cho những cái phiền não khổ đau kia, nó không bao giờ lọt lưới các vị được. Nó ở trong cái sự nhận biết của các vị mà thôi. Nó buồn, nó giận, nó ghét, nó thương, tôi thích tôi để nó bồng bềnh thì tha hồ nó bồng bềnh. Nhưng mà tôi thích cắt đứt nó liền thì tôi là người thấy, nó là cái bị thấy. Mà khi tôi quay về tôi là cái người thấy thì chuyện gì xảy ra? Phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn lập tức cắt đứt liền, thưa các vị. Tại vì người thấy và cái bị thấy không hề là một bao giờ. Tôi nhìn thấy cái chuông này, thế thì cái chuông là cái bị tôi thấy, tôi là người thấy. Tôi nhìn thấy phiền não trong tôi thì phiền não là đối tượng bị nhận diện, có phải vậy không? Còn tôi là người nhận diện kia chứ. Đức Thế Tôn khi thành đạo, ngài tuyên bố một câu là: ta đã từng bị cái nghiệp sinh tử luân hồi dắt dẫn, ta mơ ước được nhận ra cái gì không sinh, cái gì không diệt. Ta đã từng bị cái bị sinh, bị diệt, bị sống, bị chết, bị mất, bị còn, bị phiền não khổ đau dắt dẫn. Đến lúc thành tựu chánh giác rồi, ta mới khám ra cái không bị sinh, cái không bị diệt. Và từ những điều đó quy chiếu lại, thưa các vị, cái gần nhất dễ hiểu là cái bị nhận biết và cái năng lực biết nó khác nhau. Và năng lực biết là bằng tay Như Lai, năng lực biết là tâm Phật bất động của các vị, năng lực biết đó là bản lai diện mục thực của ta là Bồ Đề, là Niết Bàn, có ngàn vạn tên gọi. Thế nhưng mà những tên gọi ấy nó không có gì quan trọng cả. Quan trọng là cái gì đó các vị đấy. Thưa đại chúng, là cái nhận biết sáng rõ hiện tiền của các vị, các vị sử dụng được nó, cạn thì sao? Loại trừ ưu tư phiền muộn bất an rất dễ. Sâu thì sao? Sâu thì cắt đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi, có thể tuyên bố ngang đây ta không thích tử sinh nữa, ta thả trôi mình vào biển pháp tánh của Như Lai, chứng nghiệm quả chánh giác. Thưa các vị, không phải là chuyện khó. Có điều chừng như mình còn chuyển hạng cái chuyển thành Phật lại ngàn năm sau sao, cho nên mình chưa thích đó thôi. Trong khi đó thì rất dễ thưa các vị. Thưa đại chúng, là quá 5 phút rồi đó. Thưa các vị, là chừng như tôi có đem hết 10 bức tranh Văn Châu ra để học liên tục thì chắc tôi cũng nói chừng đó việc, nói quanh quanh vậy thôi, chừng đó việc chứ không nói gì hơn nữa cả. Và tôi nói ra thì các vị cười, nhưng mà cái chuyện này rất thiệt, đó là dường như gần 10 năm đi qua, tôi dạy từ Kinh Văn A Hàm cho tới Văn Học Phật Giáo Đại Thừa, cho tới Thiền Tông, thậm chí những bài pháp thoại trích từ Kinh Bách Vụ ra cũng thế. Cái điều quy chiếu cuối cùng đó là trái tim của các vị tràn đầy năng lượng của sự giác ngộ. Nếu các vị cho phép nó sống động thì các vị có thể vượt thoát phiền não. Và cái điều cuối nơi đây, thưa các vị, là có khi cả hà sa kiếp ta chưa có duyên lành gặp được Tam Bảo, kiếp này may mắn vô cùng là gặp được thánh giáo của Như Lai. Những lời kinh của Đức Thế Tôn, thưa các vị, đồng vọng với chất giác ngộ và thúc đẩy chúng ta thực tập, chứ không phải chúng ta học để thỏa mãn tri thức đâu. Các vị thương quý đời sống các vị cho đủ. Tiếc cuộc đời mình đã nổi chìm trong sinh tử lâu rồi, bây giờ may mắn gặp được thánh giáo Như Lai, xin hết sức trân quý từng hơi thở một thực tập để mình cứu lấy mình, chứ không ai cứu lấy mình được đâu. Sẽ tới đến. Thưa các vị, là đời sống chúng ta sẽ tới lúc mà chúng ta muốn có được một chút thời gian để tu không có. Lúc đó cái chết nó cận kề rồi, các vị không có điều kiện để an tâm, để hít thở hơi thở. Lúc đó thì cái cơn bức ngặt của tử sinh nó tràn đến, rồi chúng ta không có đủ tỉnh táo để tu đâu. Cho nên hãy lợi dụng từng phút giây của đời người, hãy sống chân thành và biết thương yêu chính mình tu tập. Và tu nó xảy ra rất là cá nhân, thưa các vị, không ai đẩy được ai cả, cũng không ai giúp ai giác ngộ được cả. Do vậy cho nên thưa các vị, chỉ có ta thương ta thôi, chứ không ai thương ta bằng chính bản thân ta. Chỉ có ta là người trách nhiệm về đời sống của chính ta thôi. Cho nên cuối cùng, thưa đại chúng, là kính mong thập phương Tam Bảo gia hộ cho các vị hiện tiền khởi phát Bồ Đề Tâm để thành đạt được con đường giác ngộ của tự thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắc chúng ta sẽ tọa thiền. Thưa các vị, là mình thử thực tập một thói quen như đã từng thực tập ở đây, đó là trước khi hồi hướng chúng ta có mấy phút thở vào thở ra. Và các vị làm bộ thực tập thử có được hay không. Yeah.